Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người của chúng ta, nơi gia đình hoặc là nơi xã hội cũng vậy, trong mọi mối tương quan chúng ta luôn luôn cần đến cư xử với nhau theo lẽ đức công bình. Vâng, mọi nỗi bất hòa, nỗi chiến tranh hay hận thù đều khởi đi từ bất công. Cái sự bất công trong xã hội, trong con người cư xử với nhau, nó là cái nền tiền đề để mà nảy ra những cuộc xung đột, những cuộc chiến, có khi là tranh giành nhau, có khi là loại trừ lẫn nhau. Và điều khao khát ở nơi mỗi con người chúng ta là đi tìm sự công bằng đó. Trong đời sống thường ngày, mỗi người chúng ta được người khác tôn trọng, mình cư xử theo lẽ công bằng. Vâng, chính sự công bằng đó là cái nền tảng để mà tạo nên sự yên ổn, sự bình an. Và cái sự đòi hỏi ở nơi của mỗi con người như vậy là chính đáng. Những cái khao khát của con người đi tìm được sự yên ổn đó, bấy lâu nay, cả bao nhiêu ngàn năm, nhân loại vẫn đi tìm ra một cái cách thức tổ chức, quản lý, chế độ như thế nào để mà đảm bảo cho mỗi người được cư xử công bằng với nhau. Nhưng cái khao khát đó cho đến ngày hôm nay vẫn chỉ là ước mơ, vì chúng ta còn thấy đâu đấy biết bao nhiêu nỗi bất công vẫn diễn ra. Và cho dù cái khát vọng đó có đạt đến đi nữa, thì cái sự bình an, cái sự yên ổn mà đời sống công bằng được diễn ra, thì chưa hẳn rằng sự bình an đó đã đồng nghĩa với sự hạnh phúc. Vâng, chính vì vậy mà Chúa Kitô ngày hôm nay muốn dạy cho chúng ta, thứ nhất là biết đối xử, cư xử với nhau theo lẽ công bằng. Nhưng Chúa còn đi xa hơn nữa, vượt xa khỏi cách nhìn của con người, đó là biết cư xử bao dung, yêu thương, đưa con người vào một thế giới của tình yêu thương. Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay nói về giữa chủ và người làm công trong vườn nho. Ông chủ thuê những người đến làm trong vườn nho của mình, từ người sáng sớm cho đến những người mà mới làm một giờ. Ông chủ trả cho các người làm công đó mỗi người một quan tiền. Người làm từ sáng sớm cũng nhận được một quan tiền là lẽ sao? Là vì bởi lẽ một sự thỏa thuận giữa ông chủ và người làm công đó, trả cho một quan tiền. Một đồng đó là để cho người đó đủ sống và đủ nuôi cho gia đình một ngày được bình an, được yên ổn. Và như đối với người làm một giờ thì sao? Họ cũng đi tìm cơ hội để mà kiếm sống, để tìm sự bình an, nhưng họ không có. Không ai cho họ có cơ hội đó. Nhưng Chúa đã tạo nên. Một giờ Chúa vẫn trả cho một quan tiền. Một quan tiền để cho người đấy nuôi sống chính mình và nuôi sống người nhà của mình được một ngày bình yên. Và Chúa cư xử theo lẽ như thế đấy. Một ông chủ cư xử mà nghĩ đến sự sống của con người. Chính vì vậy, Chúa nghĩ đến không phải là theo lẽ tình thương bình thường, nhưng Chúa nghĩ đến cái sự sống của mỗi con người. Ai cũng mong có một cơ hội được sống, mà sống trọn vẹn, sống hạnh phúc. Vì vậy, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nhắn nhủ cho đến mỗi người chúng ta hai điều. Điều thứ nhất là hãy biết sống cư xử bao dung yêu thương. Vâng, có lẽ là chính vì trong môi trường, trong cái khao khát tự nhiên ở mỗi người chúng ta là tìm sự công bằng, nên chính vì vậy trong cái não trạng của mỗi người chúng ta là suy nghĩ não trạng của trả công. Chúng ta làm điều gì đó, chúng ta mong đón nhận được sự đáp trả lại. Và chính cái sự chất đại ấy, chúng ta đi vào đời sống, từ sinh hoạt đời sống hàng ngày cho đến tất cả những việc lành phúc đức, chúng ta đều mong được sự đáp trả. Chúng ta làm một việc lành nào đó, một công phúc nào đó, chúng ta cũng mong rằng Chúa sẽ trả nước trời cho chúng ta, trao nước trời cho mỗi người chúng ta. Nhưng như thế thì vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ để chúng ta đạt đến hạnh phúc nước trời mà Thiên Chúa ban cho. Vì vậy Chúa mới muốn nhắn nhủ đến mỗi người chúng ta một điều nữa, đó là hãy thay đổi não trạng tính công. Vì bởi lẽ con đường của Thiên Chúa không phải con đường của loài người, cái nhìn của Thiên Chúa không phải cái nhìn của loài người, mà nước trời cũng không phải là trần gian. Nên hãy mặc lấy cái nhìn của Thiên Chúa, cái cư xử của Thiên Chúa, cái não chẳng tính công đó, nó chỉ để làm cho chúng ta được bình an, an ổn theo nghĩa nào đó. Nhưng nó không phải đồng nghĩa với đời sống hạnh phúc. Sự bình an không phải điều đó nó làm cho chúng ta hạnh phúc đủ đâu. Nên chính vì vậy hãy thay đổi não trạng. Vâng, chúng ta theo Chúa từ khi lọt lòng cho đến khi già 80, 100, Chúa gọi chúng ta về. Rồi lúc đấy tại sao chúng ta thắc mắc rằng sao Chúa không ban nước trời cho chúng ta? Cả cuộc đời chúng ta theo Chúa mà sao chúng ta không được phần thưởng đó? Tôi nhớ tôi vẫn cũng làm những điều lành phúc đức đó mà tại sao tôi không được hưởng? Có khi là tôi lại phải trả giá về đời sống của chúng ta, đời sống của mình bằng cách lìa tình thương của Thiên Chúa, sống xa rời Thiên Chúa khi kết thúc cuộc đời trần gian này. Nhưng mặt khác chúng ta cũng thể thấy được rằng một anh trộm, một tên gian phi trộm cướp tù tội, nhưng chỉ trong giây phút cuối cùng của cuộc đời anh ta mới nhận ra được con người tội lỗi của anh ta mới nhận ra được tình thương của Thiên Chúa. Anh ta đã đập đẻ tình lòng tin, lòng yêu phó thác ở nơi Thiên Chúa, và anh ta chỉ tin rằng chỉ có Thiên Chúa mới là cứu anh ta khỏi chết, mới làm cho anh ta được sống. Và ngay tức khắc anh ta đã nhận được câu trả lời: ngay hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Như thế Chúa có công bằng hay không? Cả cuộc đời chúng ta theo Chúa rồi sau cùng chúng ta không lãnh được phần thưởng của mình. Một người cả cuộc đời đi theo con đường gian tà, nhưng tới phút chót đã nhận ra tình thương và anh ta đã được hưởng nước trời. Vậy hệ tại điều gì? Chúa đã kết luận trong một bài, trong bài tin mừng hôm nay: kẻ trước hết sẽ nên sau hết, kẻ sau chót sẽ nên hàng đầu. Vâng, trước hết, sau hết. Không phải hệ tại ở thời gian đâu, không phải thời gian chúng ta theo Chúa đâu. Vậy hệ tại ở đâu? Hệ tại là sự gắn bó vào tình thương của Thiên Chúa. Vâng, chính tình thương mà người trộm kia, người gian phi kia, khi mà treo trên thập giá, anh ta sám hối hoán cải và được Chúa đón nhận. Vậy để bước vào thế giới của tình yêu thương, Chúa cần mỗi người chúng ta có trái tim đủ lớn, có tâm hồn đủ rộng, để chúng ta mới có thể đón nhận những giá trị nước trời trong đời sống của mỗi người chúng ta. Vâng, để được cứu là hệ tại ở tình yêu thương bao dung, chứ không phải ở hệ tại công đức hay là những việc chúng ta đã làm đâu. Làm đã tốt rồi, nhưng chưa hẳn đã đảm bảo cho hạnh phúc nước trời cho mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta hãy biết sống như là cách cư xử của Chúa, như là cách nhìn của Chúa, để rồi chúng ta đạt đến sự sống đích thực, sự sống của nước trời, sự sống là những người con cái của Thiên Chúa. Đấy mới là ý nghĩa con đường chúng ta đi theo Chúa. Và cách riêng là đối với đôi bạn hôn phối ngày hôm nay, các bạn bắt đầu được mời gọi bước vào đời sống gia đình, là đời sống tương quan cộng đồng. Không, các bạn không còn là mỗi người cầm chìa khóa riêng nữa đâu. Các bạn sẽ phải xài chung một chìa khóa. Như vậy các bạn sẽ phải dùng chìa khóa đó như thế nào cho nó phải đạo. Vâng, tất cả những nỗi bất hòa trong gia đình vẫn khởi đi từ sự bất công nào đó, từ con đường tình cảm cũng như về đời sống vật chất, hay là mọi mối cách cư xử với nhau vẫn đều khởi đi từ sự bất công nào đó. Mà chính sự bất công đó là làm nên những mâu thuẫn trong con người, trong gia đình với nhau. Và đấy là tiền đề để mà phá tan gia đình chúng ta đi. Chính vì vậy các bạn bước vào đời sống gia đình, là các bạn phải biết trân trọng về những giá trị mà Chúa đã tạo dựng nên con người, người nam, người nữ bình đẳng với nhau. Sự bình đẳng ấy được đảm bảo khi biết cư xử công bằng với nhau. Cái công bằng đó là cái nền tảng để các bạn xây dựng hạnh phúc cho chính mình. Vì bởi lẽ sự yên ổn, bình an theo con người tự nhiên này thì mới có thể xây dựng một con người siêu nhiên, một con người của tinh thần hạnh phúc. Nên chính vì vậy lời Chúa nhắn nhủ cho các bạn cũng hãy bước vào đời sống của một cái nhìn của Thiên Chúa, để chính đời sống gia đình các bạn có cơ hội được thánh hóa và được đón nhận hạnh phúc Thiên Chúa ban cho. Amen.